This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dù nhau đi bầu, dù nhau đi bầu, tay cầm lá phiêu tự do. Bần quân không biết bầu cho người nào, bầu cho người nào. Dù nhau đi bầu, dù nhau đi bầu, tay cầm lá phiêu tự do. Bần quân không biết bầu cho người nào, bầu cho người nào.
Dù nhau đi bầu.
Dạ, chúng tôi xin kính chào quý vị. Hello, Mr. West, are you on?
Yes, I am on.
Oh, I'm doing good. This is Dr. Trong Phan. I'm so great to meet you virtually on radio. We met several times before, and I took a couple pictures with you, too. So how are you today?
We're doing great.
They are very exciting times indeed, and I think it's going to be a good election cycle for people that understand our Constitution and liberty and freedom.
Oh, wonderful. I would like to take, 30 seconds to introduce about yourself in Vietnamese.
Okay.
Kính thưa quý vị, chúng tôi đang nói chuyện với cựu trung tá Alan West. Ông là một người theo đạo Thiên Chúa giáo, ông là một người bảo thủ và một cựu chiến binh, và đặc biệt là cựu dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ. Ông từng là chủ tịch của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Texas, và có thể nói cuộc đời của ông là một cái cuộc đời phục vụ, hy sinh và cam kết đã bảo vệ cái nền Cộng hòa. Và ông hiện nay mặc dù là không có nắm chức vụ nào gọi như là officially, nhưng mà ông là một cái người phải nói là giúp Tổng thống Donald Trump cũng như là ông Tom ông Cruz rất là nhiều trong cái cuộc tranh cử vào tòa Bạch Ốc cũng như là vào Thượng viện Hoa Kỳ. Mr. West,
yes.
I know that there's many generations in your family have served in U.S. military. Your father in World War II. Your older brother was in Vietnam. By the way, thank you for his service, sir.
Yes, sir. It was an honor.
Yes, sir. And you yourself is a career military officer. You have served in Iraq, in Afghanistan. You witnessed how a totalitarian government have destroyed these two countries. What about here in the U.S.? We saw what a Democrat-controlled Congress and current administration. Why should we concern if this administration continue another 4 years, sir?
Well, I will tell you, Dr. Phan, if there are any people that understand the rhetoric of Marxism and communism, it's the Vietnamese people who are here in the United States of America. And I wish that your voice could be, just enlightened all across this country, because what we see happening are those same principles, that centralized government control. We've seen that same
right.
type of tyranny, that type of dictatorship that is taking root here in America with this leftist party that is now calling itself the Democrat Party.
Right. And you're absolutely right. The Vietnamese American, we have witnessed firsthand how communism have took over the country and destroyed the country. And that was the reason we are here. And even though we are here once as a refugee, we were welcome to this country as legal immigrants and have worked very hard to contribute to the U.S. society. So what are your thoughts about the current administration on their open border policy? It's really concerned us.
It's an incredible concern. It undermines the sovereignty of our nation, our constitutional republic. It presents a drug trafficking issue with the fentanyl that has killed 250,000 Americans. It is an issue of the human and sex trafficking that we do not want to have in our communities. It's an issue of the gang and terrorist trafficking and criminality and violence that we see right here in Dallas County with this Venezuelan gang called Tren de Aragua. And again, mm-hmm. when you think about the Vietnamese community, they came here as refugees, but what did they do? They became part of the American dream. They became part of the American fabric. We respect and honor the Vietnamese culture. But you guys have said, we want to be a part of this. And look at how you have really thrived with your children and your grandchildren, the education, the small business entrepreneurship, and that's what we want to see continue on for future generations.
Right, and that's what we want to see in any legal immigration that come to this country. And I was surprised that the numbers of illegal immigrants have entered the country to the south border. I mean, it's up to like 20 million people.
Yeah.
It's incredible. How can we let that happen?
Well, it's not about letting it happen. It's a complete violation of our rule of law and our Constitution.
Mm-hmm.
That's why I have said this Biden-Harris administration one of the most unconstitutional administrations we have ever seen. And it is a slap in the face to the people who have come here from other countries to do it the right way, to do it the legal way, and have, you know, become part of the American fabric. And so I think that we all, it doesn't matter, black, white, Hispanic, Asian, whatever, we should want to see people abide by the rule of law, because that's what we do. And we should want to have elected officials and people in governance that do abide by the rule of law and not by an ideological agenda that puts us all at risk.
Right. And, you know, last month I have a chance to visit a friend from California and have a chance to talk to some student from California. I know the open border discussion came up, and they have said that, hey, the immigrant, either they are illegal or legal, they brought their labor force, they contribute to the income, they contributed to the, you know, to the revenue of what we can bring into this country. But my question is, if you said that, okay, you can brought $100 million in value to this country, look how much we have spent to maintain and to support an illegal immigrants and their family. You know,
yeah.
We provide education, we provide hospital service. I mean, you talk about $1 billion.
Yeah, and what's amazing to me, Dr. Phan, is that we have homeless, we have jobless veterans in this country, and we are putting mm-hmm. people that broke our laws to come into this country illegally ahead of them. And it's a weak argument, because when you start talking about they're coming here and they're working jobs, well, they're taking jobs, especially entry-level jobs, away from Americans, especially from some of our young people who, you know, they should be the ones working at McDonald's or some of these minimum wage jobs and not people that are here illegally. So, again, you cannot normalize bad behavior, but that's what the people on the left are seeking to do. Either we are a country of laws, either we abide by the rule of law for everyone, or we are not. And I think that is why you will see the Democrats suffer a pretty strong defeat come next week.
Mm-hmm. Oh, yeah. And we start seeing it. And I know that people have questioned our ability to really resolve the 20 million illegal immigrants. You think it's possible that we can resolve that issue?
Yeah, we can resolve it. Yeah, we have to resolve the issues. It's not a problem,
right.
Can we? We have to do it, because the message that you send is that our laws don't mean anything. That, you know, America
right.
is just a piece of land in between Mexico, Canada, and two respective oceans. And, you know, it's kind of like squatters. We don't respect squatters. So why should we have people come in and think that they can squat in our country and then take the taxpayer benefits of hardworking Americans, being it naturalized Americans or natural-born Americans who have done everything the right way and abide by the rule of law. So I would just pray that the Vietnamese community here in Dallas County and here in Texas get out and vote and let your voices be heard, because America has become your adopted country, and you lost your original country to the exact same rhetoric, the exact same ideology, the exact same beliefs.
Right. And, you know, there's a study with all the American, Asian American communities, and the Vietnamese American community is the community that support the highest in terms of number to the conservative values and
yes.
like the Republican Party and Mr. Trump. And you are right. We risk our life to get here. We risk our life to hope one day that we can cast our vote freely. And it is a crime if we're not going out there and vote. and vote for the right people in the office. And sir, we talk about border, and it's really concerning me when I see the numbers of, it's not just South American. I mean, people from all over the world, like Middle Eastern, like by far as Russians and even North Korea have go through the south border. I mean, you're talking about, like you said, it's not just the criminal, it could be terrorists and other factors that we can't control. We can filter them out. It is a scary, scary policy.
It is a very scary policy, especially when you come to understand that there are some 25,000 to 30,000 Chinese single military age males that have come across that border mm-hmm. that are somewhere in this country. We talked about the numbers that ICE released about three Fridays ago, that there are 425,000 criminals illegally in this country, 30,000 rapists and murderers. That's not how you protect mm-hmm. the safety and security of everyday people. That's and we just had a case right here in Dallas County in Farmers Branch where four individuals of Trinidad, Aragua executed a man right in the middle of the street, shot him in the back of the head. We don't want to see our country become some third world country ruled by gangs and despots, and we don't want to live in terror. But that's what this Biden-Harris administration has established in their past 3.5, almost 4 years.
You're right. And once again, we can stop that by using our vote.
Yes.
So as a Christian, I strongly believe in the sanctities of life.
Oh,
from
yeah.
conception, and also respect the individual right, but especially the rights of unborn children who have no way of protecting themselves. I have seen you brought your granddaughter, I remember, to some of the rally yourself.
Yeah.
I mean, we're responsible to protect those that can protect themselves. And I know that people have accused Mr. Trump policy on family planning is unrealistic. But I don't think so. What is your thought about it?
No, look, I think that when you want to dismember babies in the womb up until the time of birth and even allow them to die afterwards, God. Which is the policy of Governor Tim Walz, who is the Democrat vice presidential nominee in the state of Minnesota, that's despicable. That's evil. That's heinous. You know, God is not going to judge us very, you know, nicely if we are destroying that which is a gift from him. And the Bible clearly lays that out in Deuteronomy chapter 30, verses 19, and Psalms 127, verses 3 through 5. So I think we have to see life as a gift from God. We have to protect it. And our vote can be a vote for the voice of those who have no voice, which are our unborn children.
Mm-hmm. That's true. That's absolutely true. And
yeah.
and the 4 years that when Mr. President, Mr. Trump was in the White House, he being harassed. And then the last 4 years, they continue to harass him. And even
try to kill him.
Yeah, I know. And even if the President Trump win on November the 5th, you think the radical, just like the New York just continue to harass him? And like,
well, of course.
Like an ongoing communist lawfare?
That's of course, you know that. I mean, that's the nature of radicals, leftists. I would say that people need to read the book Rules for Radicals by Saul Alinsky. But that's what Marxists do. And so we need to be prepared for that as the American people. And when you have groups like Antifa or even Black Lives Matter that are going out there and enacting mm-hmm. violence and things of this nature, we have got to get it under control because we want to live with liberty, freedom, and have the right to make our political decisions. And if you lose an election, you lost an election.
You're right.
I got like 30 seconds before I have to do a call to England.
Yes, sir. I have one last question for you.
Yes,
I know that a lot of people worry about the election integrity this time.
Yes.
Because what happened in the past. So what do you think? What can we do as a citizen in this case?
Well, first and foremost, go out to vote. And when you go out to vote, pay attention to everything. Make sure that your ballot is correct, your precinct number is correct. Mm-hmm. Make sure that when you do cast your vote, you check to make sure that your votes have been recorded properly in the machine. Then once it's printed out, make sure your vote has been properly recorded before you put it into the tabulation device. And if you see something, say something. We have a hotline at the Dallas County Republican Party, and we have a rapid response team, and we will get on any type of irregularities that people see.
Mm-hmm. Yeah, thank you for your advice. And I know that the last few days we have seen something, and you're absolutely right. We have a way to deal with it, and we should follow the instruction that you just provided. Anyway, thank you for your time, sir, and looking forward to see you more.
You got it. God bless you, Doctor.
Yes, God bless you, sir.
Bye-bye.
Bye-bye. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có một cái cuộc nói chuyện cũng khá thú vị với ông cựu dân biểu tiểu bang Texas, là ông Alan West. Như quý vị cũng biết, đó là ông từng là trung tá của lực lượng quân đội Hoa Kỳ. Rồi sau khi ông về hưu đó thì ông có thời gian ông đi dạy học. Nhưng mà phần chính của ông là ông ra, ông ứng cử vào thành là dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ thuộc tiểu bang Florida. Và sau khi đó thì ông về Texas, ông sinh sống, ông đã từng là chủ tịch của Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas. Và ông là cái con người, nếu mà quý vị đọc cái tiểu sử của ông Alan West thì quý vị thấy đây là đúng là cái mẫu người hoạt động. Và cả cái cuộc đời của ông là hầu như là gắn bó với quân đội, rồi bây giờ thì ra làm chính trị và hoạt động xã hội, hoạt động để bảo vệ những cái truyền thống cộng hòa, cái truyền thống bảo thủ. Và cái câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi đặt cho ông là, chúng tôi thấy là ông, nếu mà quý vị biết một chút xíu về cuộc đời của Alan West thì là ông đã từng là lính nhiều năm, và ông đã từng tham chiến tại Iraq, và sau này khi mà trở lại cái đời sống dân sự đó thì ông cũng trở lại để mà huấn luyện quân đội của Afghanistan. Chính vì vậy mà ông đã từng chứng kiến được những cái quốc gia mà cái chế độ độc tài đã đưa quốc gia đó trở thành nghèo đói, xung đột và bất an, đến nỗi xảy ra những cuộc chiến mà người Mỹ phải tham gia. Và ông đã gọi như là, phải nói là trong cái cuộc nói chuyện thì ông rất là ngưỡng mộ cái tinh thần của người Việt Nam tị nạn của chúng ta. Tại vì ông nói là chúng ta là cái người kinh nghiệm sống với Cộng sản, kinh nghiệm sống trong những cái xã hội mà không có tự do bầu cử, không có dân chủ, không có nhân quyền. Thành ra khi mà chúng ta thấy cái điều đó xảy ra ở nước Mỹ, chúng ta là cái người hiểu, và chúng ta là cái người mà đã cố gắng bảo vệ cái giá trị đó. Và ông cũng nói là một người Mỹ đó, thì chúng ta có một cái vũ khí rất là quan trọng mà chúng ta phải sử dụng, đó là lá phiếu, thưa quý vị. Và chúng ta chỉ còn có, đến hôm nay là 31, thì chúng ta chỉ còn có 6 ngày nữa thôi để mà chúng ta dùng cái vũ khí là lá phiếu để mà bảo vệ cho những cái giá trị mà chúng ta đã hy sinh cả cái cuộc sống của chúng ta, hy sinh cả cái mạng sống của chúng ta để tìm đến cái xứ sở tự do này. Rồi cái câu hỏi thứ hai của chúng tôi đó là chúng tôi hỏi về cái chính sách mà mở cửa biên giới của Tổng thống Biden trong những năm vừa qua. Như quý vị đã biết đó là cái chính sách mở cửa biên giới đã gây nên một cái sự xáo trộn rất là lớn ở biên giới, và bên cạnh đó là có khoảng từ 15 cho đến 20 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã vào Hoa Kỳ. Và ông West ông nêu lên cái này, ông nói là cái số người nhập cư vào Hoa Kỳ đó là ngoài những cái người mà đi đến xứ sở để mà tìm đến xứ Mỹ để tìm cuộc sống khá hơn đó, thì chúng ta thấy là trong đó có rất là nhiều người tội phạm, và ngay cả những người họ có thể là những người khủng bố nữa, họ lọt vào đất nước Hoa Kỳ này. Thì chúng tôi cũng nêu lên cái điểm đó là có nhiều người nói là cái việc mà để mở cửa biên giới này cũng tốt, là tại vì những cái người mà đi vào á, họ sẵn sàng, họ làm những công việc nặng nhọc mà người Mỹ không muốn làm, rồi họ đem một cái cái giá trị về kinh tế đến cho nước Mỹ lên tới hàng cả trăm triệu. Điều đó đúng thưa quý vị. Nhưng mà ngược lại đó, có nhiều cái cuộc mà nghiên cứu chúng ta thấy là mặc dù như vậy nhưng mà nước Mỹ đã phải tốn phí hàng tỷ bạc để mà giống như là cung cấp những cái dịch vụ về giáo dục, cung cấp những dịch vụ về nhân sinh cho những người mà nhập cư bất hợp pháp. Cho nên nếu mà nói về vấn đề kinh tế đó, thì đây là một cái bài toán mà cái phía mà lỗ lạ nhất là cái phía Hoa Kỳ. Và thứ hai nữa là như là ông West ông nêu lên đó là những cái người nhập cư này đó cũng có rất nhiều là những thành phần bất hảo mà đã gây những cái tội ác ngay tại thành phố Dallas của chúng ta. Như ông nói, ông kể một vài trường hợp nghe rất là rùng rợn. Thành thử ra cái chính sách mở cửa biên giới là cái chính sách sai lầm của cái chính thể hiện tại. Rồi cái điểm thứ ba mà chúng tôi có cái dịp chúng tôi nói chuyện với ông West ấy, là cái việc là bảo vệ cái sự sống của con người ngay từ trong bào thai. Không phải đây là một cái giá trị về vấn đề tôn giáo, như chúng tôi là người Thiên Chúa giáo. Bên cạnh đó thì chúng ta đây là một cái giá trị thật sự nhân bản, là tại vì bảo vệ cái đời sống của cái người, của con người đang sống trong một bào thai đó, là chính chúng ta bảo vệ cái tiếng nói của những người không có tiếng nói. Và đây là cái việc làm mà theo lương tâm, không hẳn là theo cái niềm tin tôn giáo, mà theo lương tâm của một con người thì chúng ta phải bảo vệ. Và vấn đề cuối cùng mà chúng tôi nói chuyện với ông đó thưa quý vị là cái vấn đề là làm thế nào mà chúng ta có thể giúp được cái việc cái cuộc bầu phiếu năm nay là một cái cuộc bầu phiếu công bình và đúng đắn. Thì ông cũng khuyên là hiện nay cho đến giờ đó, và ngay cá nhân của chúng tôi cũng thấy có nhiều cái lời có thể nói là đồn đãi về cái việc là có những cái việc mà cố ý trong cái việc kiểm phiếu. Và thật sự ra đó thì ông cũng khuyên rằng chúng ta là cái người công nhân đi bầu đó, khi mà chúng ta chọn cái người mà chúng ta muốn bầu xong đó, khi mà họ in ra cái lá phiếu đó, thì xin quý vị lật ngược lại cái lá phiếu đó, quý vị đọc lại từng tên những cái người mà chúng ta bầu, để chúng ta chắc chắn rằng những gì mà chúng ta chọn theo cái ý muốn của chúng ta nó xuất hiện ở trên lá phiếu. Và đó là cái cách mà chúng ta bảo vệ cái lá phiếu. Đồng thời tại những quận hạt thì cũng có những cái đường dây điện thoại, nếu mà chúng ta thấy có những cái hiện tượng không tốt trong cái việc mà bầu cử kiểm phiếu này nọ, thì chúng ta có thể kêu và họ sẽ cho người điều tra. Đó là cái cách mà một người công dân có thể bảo đảm được lá phiếu của chúng ta là cái lá phiếu trung thực do chúng ta chọn lựa. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị, và chúng tôi cũng mặc dù là ông Alex West không còn ở trên làn sóng là tại vì ông chỉ có 15 phút cho chúng ta thôi, nhưng mà chúng tôi cũng xin được đại diện cho Radio Sài Gòn Dallas xin cảm ơn ông Alex West, là một cái người mà có thể nói là một người bạn của cộng đồng người Việt của chúng ta. Và chúng tôi cũng hy vọng là những người như ông tiếp tục còn được phục vụ trong tương lai và trở thành một người bạn tốt của cộng đồng người Việt của chúng ta tại Dallas, Arlington và Fort Worth. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị, và xin quý vị nào mà chưa đi bầu thì tiếp tục cố gắng đi bầu, chứ chúng ta chỉ còn có 6 ngày nữa thôi. Và hy vọng là trong tuần tới vào giờ này chúng ta sẽ có những cái tin tức tốt đẹp. Chúng tôi xin kính chào quý vị và xin hẹn tái ngộ với quý vị.
Tay cầm lá phiếu tự do, bần quân không biết bầu cho người nào, bầu cho người nào. Dù nhau đi bầu.